Cho nên bây giờ con tu về giới luật ấy, con có thể coi thường được không? Đó, phải kính cẩn thọ trì và phải đúng như giới luật đã dạy. Chẳng những giữ giới ở trong tâm mà oai nghi ở thân cũng phải đúng pháp, đúng luật. Tại làm sao con tu tâm được rồi mà lại còn bắt con tu cái thân cho đúng pháp, đúng luật? Cái tâm nó chính thì cái thân nó phải chính. Nếu mà cái thân nó lả lướt, đứng nghiêng, đứng dựa cột này, dựa vẹo cái thân, ví dụ như thế, ngồi không vững vàng, đi không nhẹ bước, hấp tấp vội vàng, rồi hung hăng dáng điệu, thì cái người ấy cái tâm có an hòa không? Thế cho nên tu cái tâm mà phải tu cả cái thân. Hễ cái thân nó chính thì biết là cái tâm ấy cũng chân chính. Nếu cái thân mà nó buông lung bừa bãi thì biết là cái tâm ấy buông lung bừa bãi. Con đọc tiếp.
Mỗi lần rong chạy buộc thêm roi.
Con lấy cái gì con buộc lại để cho nó đứng lại, nó không chạy?
Dạ con lấy giới luật để con buộc lại.
Đấy, con phải nhớ đến giới luật. Vì vậy chùa chúng ta mùa hạ mỗi năm, cứ đến mùa hạ suốt 3 tháng là phải học, ôn đi ôn lại để nhớ đến giới luật. Thế đấy, thế là con dùng cái dây để con kéo cái mũi con trâu. Thế rồi nếu nó vẫn bướng, nó không chịu quay về thì con làm mà, hoặc là con dùng roi con đánh. Thầy một cái thí dụ cho thầy dễ hiểu. Thầy cho thí dụ thế này. Ví dụ như bây giờ con bị cô chi sự với cô chi chúng là quở trách về cái hạnh kiểm của con. Thế là trong lòng con phiền lắm, con không vui. Đấy, thì trong lòng phiền không vui, muốn bỏ chùa đi về nhà để má nấu chè cho ăn nó ngon thích hơn. Ở chùa cứ bị la bị dày. Đấy. Thế thì thế nào? Thế là cái con trâu của con ấy, bây giờ con có chiều nó, con lên xin phép để đi về, để xin về nhà, con có chiều nó không hay con làm nào? Đấy, cái tâm phiền tâm giận này hôm qua không có, hôm qua mình bình an, hôm nay chỉ có vì có tiếng la tiếng giày của sư cô chí chúng ấy, thế mà bây giờ nó mọc ra, nó ở đâu nó nhảy ra, nó phiền, nó giận, nó hờn, nó mỏi, nó mệt, nó chán, không muốn tu. Đấy, thế thì cái loại này mình phải nhìn ngay nó. Thế như chùa chúng ta năm nào về mùa thu đó cũng chuyên học về tứ niệm xứ, tức là chuyên quan sát quay về để ngó cái tâm mình. Đấy, thấy những cái vọng tâm nó khởi lên, cái mà ngày hôm qua không có, hôm nay là do cô chi chúng la nó mới bật ra, thế thì nó đâu có phải mình. Vậy thì cái phiền, cái nhọc, cái không bằng lòng này là vọng theo duyên mà bật ra. Đấy, thì mình xét, mình thấy nó không phải mình, mình đừng nghe lời nó, đừng nhận là tôi phiền, tôi nhọc, tôi không bằng lòng. Không phải tôi, đây là vọng tâm, đây là vọng tập. Đấy, cái ngã ái, từ vô thủy đến giờ có cái ngã ái, để ai động đến mình là không bằng lòng. Đấy, chẳng biết phải trái hay giờ, chỉ biết rằng hễ cứ ai động đến mình là không bằng lòng. Đi về với má thích hơn, má cho ăn chè ngon, còn ở chùa cứ bị la bị dày phiền lắm. Đấy, thế thì mình nhớ những bài mình học về mùa thu, về tứ niệm xứ. Chùa chúng ta là năm nào cũng thế, mùa hạ phải học về luật. Đó là cho chúng ta có cái roi giữ chặt ở tay, đừng quên cái roi. Thế rồi mùa thu thì học về tứ niệm xứ, để cho chúng ta tu các pháp quán, nhận lấy cái vọng tâm nó không phải mình, để hàng phục nó. Đó là cầm cái roi. Thế thì như vậy chúng ta phải có phương pháp, chúng ta mới hàng phục được cái con trâu đen này. Đấy, để chuyển cho nó thành con trâu trắng. Cho chúng ta về hàng, cho nên phải có hai thứ. Vì vậy chị em nhớ là chúng ta lúc tuy rằng học thì một năm có hai mùa, mùa hạ mới học luật, mùa thu học tứ niệm xứ. Nhưng mà tu ấy thì có chia một năm hai mùa không? Thì thế nào? Tu cả bốn mùa hay tu hai mùa thôi? Tu thì chẳng những là tu cả bốn mùa mà tu cả ngày đêm, lúc nào cũng phải tỉnh táo để cái sự giác tỉnh ấy nó làm chủ, hàng phục những cái mê muội tối tăm, những vọng tâm, vọng tình, vọng tưởng, vọng tình, vọng tập từ vô thủy. Chúng ta đã nặng nề những cái đó, nó đã đưa chúng ta về sáu đạo luân hồi khổ từ vô thủy đến giờ. Đến ngay kiếp này mình cũng vừa mới ở bụng mẹ ra mà thoáng một cái đã như thầy móm răng, rồi già rồi bệnh rồi sửa soạn đã đi sang kiếp khác. Đấy, lang thang trong cái đường luân hồi khổ, già bệnh chết đủ các thứ chuyện, mà rút cuộc lại thành không, một cái nấm mồ để lại cho thế gian, còn chính mình là đi phương nào nữa không biết. Thế cho nên chúng ta phải vâng lời Phật, dùng giới luật để hàng phục cái vọng tâm. Cái thứ hư vọng này nó đã lôi chúng ta vào đường luân hồi từ vô thủy đến giờ rồi. Bây giờ cái kiếp này được thân người, lại được gặp Phật Pháp, chúng ta phải nhất định dừng bước lại, làm chủ, tỉnh táo, sáng suốt để khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình. Không có để cho cái ngu si, cái mê muội nó lôi cuốn mình đi ở trong cái đường luân hồi nữa. Bây giờ nhất định một kiếp này phải tỉnh cho ra và hàng phục cái mê vọng.
Hai tánh dở con đều chết, lại tánh nan đều chết.
Tâm của con nó tán loạn, nó chạy lung tung, nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, thì con làm thế nào con hàng phục? Con dùng cái pháp quán hơi thở, con điều hòa cái hơi thở lại. Thế mình chăm chú vào cái hơi thở thì cái tâm tán loạn nó sẽ bớt đi. Thế đến cái khi cái hơi thở nó điều hòa nè, thì tức là cái tim mạch máu của mình nó chạy điều hòa trong cơ thể, nó an ổn, thì cái thần kinh của mình cũng mát mẻ trở lại. Do cái chỗ đó mà chúng ta an định được cái thần. Thế còn nếu mỗi khi nó hôn trầm, nó buồn ngủ, thì con làm nào? Mở mắt nhìn lên cao. Mà nếu mà ngộ nhỡ ra cái cơn buồn ngủ nó quá mạnh thì có khi là mình phải xin phép đứng dậy đi ra, đi lại lại cho nó tỉnh ngủ. Từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ sống mê muội tối tăm, bừa bãi, theo duyên, theo cảnh. Cái tâm nó cứ việc tham, việc cứ tham, cứ sân, cứ gặp cái gì vừa ý thì tham, gặp cái gì trái ý thì giận. Thế là cái tâm của chúng ta cứ vì nó ngu si cho nên nó buông lung, nó tham, nó giận. Thế đấy thì cái con, vì thế mà chúng ta đã mắc vào bào thai mẹ. Hiện tại chúng ta vừa mới ở bụng mẹ ra, được lang thang mãi ở trong đường luân hồi. Thế bây giờ tạm được thân người còn có phước, chớ mà nếu chúng ta không tu thì hết cái thân người này rồi, đọa làm con chó, con mèo, con gà, con vịt. Nói chung như chị em mình học ở trong luật có dạy đấy, ông Tam Tạng Pháp Sư mà lên chùa, thầy nhắc đây chị em nhớ ở trong luật Sa Di có phải không? Đấy, chúng ta ở trong luật dạy chúng mình đấy, ông một vị Tam Tạng Pháp Sư lên chùa, thấy một vị tăng lớn tuổi ngài ngồi tụng kinh thì đùa, đây là một cái bông đùa thôi, không phải là độc ác gì, thì đùa rằng ông tụng kinh như chó sủa. Bởi vì mình là một vị pháp sư ở trong chùa, là địa vị lớn, cho nên thấy một vị già lão ngồi tụng kinh, cái giọng ồ ề, đùa một câu là ông tụng kinh như chó sủa. chỉ có một lời nói mà đây là lời bông đùa mà rồi về sau ông pháp sư đó phải đọa làm con chó. Mà một khi đã làm con chó thì mê đâu có tỉnh được, cho nên kiếp sau lại trở lại làm chó, và cứ như thế luôn 500 đời làm thân con chó. Thế thì chúng ta thấy chỉ một lời nói buông lung đùa, nói đùa một vị tăng thế thôi, mà đến nỗi 500 đời về sau làm chó. Thế thì chúng ta liệu ở trong đời sống của chúng mình có tránh được những cái đùa cợt ấy không? Trong cái lời đùa cợt ấy, tuy mình vô tình mình không biết, nhưng mà trong đây nó có ngậm một cái kiêu mạn, thấy mình là vị pháp sư, còn vị kia mình khinh thường, cho nên mình mới nói, nghĩ đến con chuyện con cái giọng ồ ề nghe như tiếng chó sủa. Thế là thành ra một lời nói mà trong đó nó có pha cái mạn khinh thường người ta. Vì vậy cho nên phải chính mình đùa là người ta giống con chó thì mình phải đọa làm con chó. Trong luật cũng dạy chúng mình đó, mỗi khi mắng người ta là ngu như bò thì về sau chính mình phải cái quả báo làm con bò. Mà một khi đã đọa làm con bò rồi liệu có tỉnh không, bao giờ tỉnh cho ra, cho nên nguy lắm. Đó. Tổ dạy rằng chúng ta nhớ là bây giờ đây làm người, nhưng mà buông cái thân người này ra thì có đâu xa gì đâu, ngoài đi ngoài lại là tới già, là bệnh là chết, là buông cái thân người đó. Thì cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh ấy, nó dễ dàng ở dưới chân của mỗi người. Những các người ta sống số đông chết là ma làm quỷ, có mấy người mà được siêu thăng. Phật nói là trở về được thân người cũng khó lắm, huống chi là nói chuyện giải thoát. Vậy thì bây giờ chỉ có một cách là ngay hiện tại giờ phút này chúng ta được cái thân người nó dễ tỉnh táo. Cái bộ óc của loài người ấy, nó có cái chất liệu khả giác ngộ, nó có thể tỉnh được, nó hiểu được. Chứ một khi làm trâu làm bò đi lạc đi các đường khác ấy, khó tỉnh lắm, không thể tỉnh được. Ở cõi trời thì tỉnh được, nhưng mà ở cõi trời thì Phật dạy là sung sướng quá nó gây mê, cho nên khó tỉnh. Chỉ ở cõi người ấy, là cái bộ óc loài người có khả năng, có cái chất liệu, có thể giác tỉnh được. Thế bây giờ mình được, đang được thân người, và cái coi như là có cái cửa mở để giải thoát được. Đã được thân người, lại được gặp Phật Pháp, Phật giảng dạy cho đây, chỉ cho những cái phương pháp để giải thoát. Thế là mình đủ nhân lại đủ duyên. Mà nếu mình lơ là mà bỏ qua thì thật là hết sức uổng phí. Cho nên phải nhớ, ở dưới gót chân của chúng ta đây hiện tại sâu hun hút là cảnh tam đồ, thì chúng ta cần phải tự y theo lời Phật răn nhắc mà tỉnh ra giờ phút này để khôi phục lại cái sự giác tỉnh của mình, đừng đi mãi cái đường mê nữa. Cho nên đây đấy, Phật tổ vẽ cái hình con trâu để chúng ta thấy cái tướng mạo tâm địa của chúng mình nó buông lung, nó mê muội. Bây giờ mình phải dùng cái sự giác tỉnh để mà bắt buộc phải có một cái ý chí quyết định đấy. Chúng ta phải là người thắng trận, chúng ta phải đầy đủ nghị lực trong một kiếp này giải quyết cho xong cái vấn đề sanh tử. Thế cho nên đây tổ khuyên chúng ta ai phát tâm tu cũng phải dõng mãnh tinh tấn. Đã cạo đầu, đã đắp y, đã vào chùa là chúng ta có hoàn cảnh để giải thoát. Thì đừng vì cái buông lung hão huyền đấy, thả rong cái con trâu của mình mà để đến nỗi uổng phí ngày giờ. Chúng ta nhớ mỗi bữa cơm chúng ta ăn cơm là Phật bắt chúng ta tu các pháp quán đấy. Mỗi miếng cơm chúng ta vào vào miệng, chị em nhớ không? Mỗi bữa chúng ta phải làm. Mỗi ăn bữa cơm mình vào vào miệng mình phải quán, phải nghĩ suy ngẫm, phải nhận ra chúng ta vì thành đạo mới tới ngồi đây mà cầm cái chén cơm này. Đấy, cha mẹ cũng vì mong cho chúng ta thành đạo mới cho chúng ta vào chùa để ngồi đây mà cầm cái chén cơm này. Mà thập phương bá tánh người ta đem bát cơm người ta cúng dường, người ta chỉ vì mong cho chúng mình thành đạo, có được hạt gạo đem lên chùa. Đấy, người ta bớt cái phần miệng bụng của người ta, bớt phần con cháu người ta mang lên chùa là chỉ để mong cho chúng ta thành đạo. Vậy thì chính chúng mình phải hỏi mình đã thành đạo chưa, mà đạo của mình là cái gì đã, mình có thật tu đạo hay không. Thế cho nên phải nhận định ra cái bổn phận của chúng ta đã cầm chén cơm của thập phương tín thí, mặc cái manh áo cũng là của thập phương. Nhà ở đây con trông thấy đấy, các vị thợ thuyền để tội nghiệp đấy, suốt ngày người ta mồ hôi vất vả nhọc nhằn để xây nhà xây cửa cho chúng ta có chỗ lễ bái, có chỗ tụng niệm, có chỗ che nắng che mưa. Toàn Phật cho chúng ta một đời sống hoàn toàn an nhàn, ngồi trên mồ hôi vất vả lao nhọc của tất cả xã hội để làm gì? Chỉ để cho chúng ta có thì giờ thảnh thơi quay lại mà chăn cái con trâu này. Đấy. Cho nên cái nhiệm vụ chăn trâu này, cái nhiệm vụ xoay lại ngó tâm mình từng niệm một để làm chủ nó, không để nó lôi mình đi những đường bậy. Mà Phật lại cho học giới luật, cho học tứ niệm xứ, cho cái dây để ràng mũi con trâu, cho cái roi để quất con trâu. Đó, có đủ hoàn cảnh để tỉnh ra, để hàng phục được, có đủ phương tiện để hàng phục được cái con trâu mê muội từ lịch kiếp. Đấy, lũy kiếp mê tỉnh không phải là cái chuyện nói một câu mà tỉnh được ngay. Cho nên Phật cho chúng ta đủ hoàn cảnh như vậy. Đấy. Mà chỉ có cái thời gian từ giờ cho đến cái ngày hết cái tuổi thọ của mình. Đấy, có cái thời gian này ấy, là cái thời gian chúng ta ngừng lại cái vòng luân hồi sanh tử, chúng ta giải thoát để làm hiền, làm thánh. Còn nếu mà bỏ qua lỡ cơ hội rồi thì Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền các ngài không có bảo đảm được. Thế cho nên chị em chúng mình được đủ hoàn cảnh, đã được cạo đầu, được thọ giới, lại được học tứ niệm xứ, nghĩa là có cái dây, có cái roi, có đủ rồi. Một mặt thì bình an, không phải lo ăn, lo mặc, lo nhà, lo cửa. Cho đến chuyện gia đình, chuyện xã hội, mọi việc là chỉ có coi như là được cho chúng ta được hoàn toàn, được không bận rộn, vướng bận cái gì cả. Chúng ta chỉ có một việc là quay về ngó lại cái tâm mình từng niệm, đừng để cho nó buông lung, đừng để cho nó sai pháp, mà bắt nó đi cái con đường hiền thánh, để cái tương lai ngày mai đấy, chúng ta thành ngôi tăng bảo, đúng cái chữ tăng, để thập phương bá tánh có nơi nương tựa, bởi vì tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà Phật thì không ai trông thấy, Pháp thì vô thượng thậm thâm ở trong kinh để trong tụng, chỉ có Tăng là hình ảnh của sự giải thoát và hình ảnh của sự an vui, sự yên ổn. Cho nên Tăng là nơi nương tựa. Thế chúng ta bây giờ được may mắn phúc đức từ nhiều kiếp, ơn Tam Bảo gia hộ, chúng ta được dự và hàng tăng. Vậy thì chúng ta nên nghĩ đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nghĩ đến thập phương ba tánh, nghĩ đến con sâu cái kiến muôn loài đang chờ đợi ở ngôi Tam Bảo cái sự giải thoát. Cho nên chính chúng ta phải thực kinh nghiệm cái việc giải thoát này, thực hiện cái giải thoát này để làm nơi nương tựa cho tất cả muôn loài, không nên cô phụ và tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải để tâm. Vì thế cái đoạn này Hòa Thượng Ngài Quảng Trí và Hòa Thượng Thanh Từ, các ngài ân cần nhắc nhở, thì chúng ta phải nhớ cái bổn phận của mình mà vâng lời.